This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây, mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ vâng, sáng ngày hôm nay mưa gió nhiều quá, đúng không anh? Không biết là hôm nay anh có đi làm hay không ạ?
Hiện tại bây giờ thì Tiến Dũng chưa đi làm, nhưng chút xíu thì cũng phải đi làm. Đúng như Minh Dung thấy hôm nay thời tiết phải nói rằng rất là buồn, u ám, mưa thê thảm từ tối hôm qua đến ngày hôm nay. Nhưng mà thị trường chứng khoán thì ngược lại thì rất là trong sáng. Riêng về Dow Jones sáng ngày hôm nay thì lên 3 điểm, con số hiện tại là 18.288 điểm. Và Nasdaq thì lên 14 điểm và con số hiện tại là 5.085 điểm. S&P 500 thì lên 3 điểm và con số hiện tại là 2.129 điểm, con số rất là cao thưa quý vị. Thinốt 15 là 2.21%. Dầu thô thì tăng 1 đồng 93 xu, một thùng dầu thô là 60 đồng 12 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm 22 xu, một ao vàng là 1.206 đồng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.91%, tuần rồi cao nhất là 3.93%. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.07%, tuần rồi cao nhất là 3.08%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.830 đồng và bán ra là 21.930 đồng. Vàng thì mua vào là 34.970.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.010.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì như thường lệ mỗi thứ năm thì Bộ Lao động sẽ đưa ra cái con số thất nghiệp trên toàn quốc. Thì con số thất nghiệp cho cái tuần lễ ngày 16 tháng 5 kết thúc vào 16 tháng 5 thì đã tăng lên 10.000 người. Nhưng mà con số hiện tại bây giờ vẫn còn rất thấp so với năm 2000 cho đến nay. Hiện tại bây giờ con số trên toàn quốc là chỉ có 274.000 người mà thôi. Nhưng mà so với hồi tuần rồi đó thì con số này là 266.250 người. Tuần này thì nó cao hơn, nhưng mà thật sự so với con số mà đúng như mà cái mực thước đo về cái lành mạnh của cái về cái Bộ Lao động đưa ra đó thì con số 274.000 người thất nghiệp vẫn còn rất là thấp đó kính quý vị. Và trong khi đó thì cái số tiền mà trước đây thì theo như cuộc họp của các gọi là các người đứng đầu của liên bang về Federal Reserve, tức là quỹ dự trữ liên bang đó, trong đó có bà Janet Yellen, thì chúng ta biết là cái tuần họp vào tháng 4, ngày 28, ngày 29 tháng 4 vừa rồi đó, thì cho thấy rằng cái lãi suất tăng lên vào tháng 6 này hầu như nó có thể không thực hiện được hay là sẽ chậm lại. Vì theo cái biên bản mà 28 tháng 4 hay là 29 đó, thì cho biết rằng tháng 6 này sẽ có cái tiền lãi suất đầu tiên sẽ được tăng lên, và rất là ít chứ không phải là tăng một cách khiêm nhường, chứ không phải là tăng ồ ạt. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì các quan chức của Federal, tức là liên bang đó, họ tỏ ra một sự lo ngại. Khi mà họ tăng cái lãi suất như vậy thì có một tác động ngược hay là một tác động tiêu cực. Có một đồng US đang mạnh, xuất khẩu cũng đang khá, đồng thời hiện tại bây giờ, cái nếu mà cái người đầu tư dầu thì đang tăng lên chút xíu, nhưng mà nếu mà trường hợp lãi suất mà tăng lên nữa thì đa số những người đầu tư về cái năng lượng đó có thể sẽ bị chậm lại, và đó là những cái tác động phụ mà hiện tại bây giờ các nhà mà đứng đầu của quỹ dự trữ liên bang họ đang rất là quan ngại, và chúng ta không biết trong tháng 6 này có lên hay không, hay là lên thì lên như thế nào, tức là cái tiền lãi suất, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin ngày hôm qua cũng nói rằng CBS đã bắt đầu tuyên bố rằng họ sẽ mua cái Omnicare với 12.7 tỷ. Và có thể rằng khi chúng ta biết là cái Omnicare này đang bắt đầu trong cái tình trạng gọi là lỗ lã, họ mua là CBS sẽ mua lại tất cả số cổ phần của Omnicare khoảng 98 đồng cho một share, và cái số nợ hiện tại bây giờ là 2.3 tỷ của Omnicare sẽ được trả. Và trong khi đó thì cái airline, tức là cái số tiền gọi là cái số cổ phần hay là số cổ phiếu của các hãng airline, tức là khoảng 10 cái hãng airline lớn nhỏ trên toàn quốc Hoa Kỳ đó, đã bị lỗ. Hầu như họ cho biết rằng cái con số lỗ này nó hơn 1 tỷ Mỹ Kim, tức là 1 tỷ hoặc là hơn nữa. Thì trong đó có những hãng airline lớn như là United Continental hay là US hay là Southwest Airlines hay là American Airlines, và con số cổ phiếu này đã giảm xuống 6.1%. Và cái điều đó chúng ta dễ hiểu thôi, khi mà xăng dầu nó rẻ như vậy thì nhiều người lái xe nhiều hơn là đi máy bay. Đồng thời có một tình trạng vừa qua máy bay đã rớt, làm nhiều người cũng rất là dè dặt khi mà họ bước lên máy bay, nhưng mà chạy xe thì càng ngày xăng rẻ thì nhiều người đã khuyến khích họ là chạy xe thay vì đi máy bay. Và một cái bản tin kế thì nói về Best Buy. Best Buy phải nói rằng cái cổ phiếu của họ đã tăng lên 9%. Theo như cái tuyên đoán của các kinh tế gia thì đây là cái sự và gọi là bất ngờ. Mặc dù cái tổng doanh thu của họ giảm nhưng mà cái cổ phiếu họ lại tăng. Cái tổng doanh thu của họ so với quý vừa rồi, so với quý này thì hầu như nó không, quý này chỉ có 8.56 tỷ, quý vừa rồi là đến 8.64 tỷ. Mặc dù cái tổng doanh thu quý này không bằng quý rồi nhưng mà cái cổ phần của họ vẫn tăng lên 9%. Và bản tin kế tiếp thì nói về nhà băng. Sáng nay cũng có nhiều cái trang mạng truyền thông nói về nhà băng. Chúng ta biết là chúng ta có 5 cái nhà băng lớn nhất ở Hoa Kỳ. Thì 5 cái nhà băng này đã nhận tội, tức là họ guilty. Họ đồng ý nhận tội khi họ đã phạm, tức là họ đã phạm cái buôn bán tiền tệ hay là trao đổi ngoại hối đó. Họ đã làm cái giá nó gọi là trên lệch, rồi đã lấy tiền lời bỏ vào túi, làm cho thị trường nó hầu như là bị xáo động. Và cuối cùng họ phải trả cái tiền phạt của họ là hơn 5 tỷ rưỡi. Và trong khi đó thì với những nhà băng sau đây, chẳng hạn như là Citigroup, JP Morgan, rồi Barclays hay là Royal Bank ở Scotland, và họ đã phải trả lại, và họ cho biết rằng cái thời gian mà họ đã làm cái số tiền nó bị chênh lệch như vậy là từ năm 2007 cho đến năm 2013. Trong khoảng thời gian đó họ bỏ túi rất là nhiều tiền. Nhưng mà theo với cái tòa án của Liên bang Hoa Kỳ, với con số tiền 5 tỷ rưỡi này, thật sự ra so với những cái thời gian mà họ gọi là làm chao đảo, làm trên lệch cái giá của đồng đô la và đồng tiền euro đó, hầu như rất là nhiều. 5 tỷ rưỡi này thật sự ra là con số phạt rất là khiêm nhường, thưa quý vị. Một bản tin nữa thì bản tin này, bản tin khá thú vị. Trước đây thì cũng thường nói, có đưa nhiều bản tin, những ông boss đã hình như là về tuổi, về nghiêng, về xế chiều, thì hầu như cái tấm lòng của họ đã mở rộng, và mở rộng ra với nhân viên, với người xung quanh, với cả gia đình, thưa quý vị. Và bản tin này cũng không ngoại lệ, vì người chủ của một cái công ty làm kiến đeo mắt rất là nổi tiếng của Ý. Nếu mà quý vị thường đeo kiến thì chúng ta biết là cái Luxottica, tức là cái kiến này rất là nổi tiếng của bên Ý. Khi mà ông bước qua cái tuổi 80 thì ông nói rằng ông sẽ tặng cái số tiền đến nhân viên của ông khoảng 10 triệu Mỹ Kim, tức là tương đương khoảng 9, gần như là 9 tỷ, tức là 9 triệu euro. Và ông nói rằng đây cái cử chỉ nhỏ thôi, nhưng mà ông muốn thể hiện cái tầm quan trọng của ông đối với nhân viên. Ông coi nhân viên của ông giống như một cái gia đình lớn, và ông rất là trân trọng từng người. Khi mà bước qua tuổi 80 thì ông quyết định ông sẽ chia cho một cái số tiền 10 triệu đến nhân viên của ông. Thật sự ra cái công ty này rất là lớn, thưa quý vị, cả trên toàn thế giới đến khoảng 77.000 nhân viên lận. Nhưng mà ông chỉ dành cái sự ưu ái này cho những nhân viên người Ý hiện tại bây giờ làm ở Ý, là khoảng 8.000 người. Và cái sinh nhật này thì ông chia đều ra những cái share đó, thì mỗi nhân viên như vậy có khoảng 1.200 share. Mặc dầu số tiền không lớn, nhưng mà hầu như nó làm những nhân viên này rất là khuyến khích trong những ngày sắp tới. Và đó là những cái gì mà ông chia sẻ. Ông nói rằng mặc dầu không có lớn, nhưng ông hy vọng rằng đây là cái điều mà cho nhân viên thấy rằng ông đối xử với họ giống như một người trong gia đình. Cái điều này thật sự ra một cái bản tin kế nó rất là ngược lại. Chúng ta thấy rõ rằng khi nào mà chúng ta cho đi như vậy hơn là chúng ta bị mất tiền. Vì đó là cái người chủ của một cái tập đoàn làm về năng lượng, những cái năng lượng ở bên Trung Quốc. Ông là người Trung Quốc giàu nhất, phải nói là rất là giàu, tên là Li Hejun. Ông Li Hejun này trong vòng 1 giờ ngày hôm qua thôi, 1 tiếng đồng hồ, ông đã mất trắng 15 tỷ Mỹ Kim. Cái thưa quý vị, 1 tiếng mà 15 tỷ Mỹ Kim, một số tiền không nhỏ. Và cái công ty này chuyên môn làm những cái panel, solar panel, tức là những cái miếng mà thu hút năng lượng, mà xài qua năng lượng, nó sẽ giống như chúng ta xài bằng pin vậy đó, nhưng mà nó sạc bằng cái hệ mặt trời, tức là sức nóng của mặt trời. Ngày hôm qua ông mất đi 15 tỷ khi mà cái thị trường chứng khoán, mà cái stock của ông đã rớt xuống 47% trong vòng 1 giờ thôi, thưa quý vị. Và chúng ta thấy rõ ràng khi mà chúng ta cho đi thì chúng ta lấy được những cái lời tiếng thơm, nhưng mà người đó cho tôi mất, vừa đau khổ mà vừa thấy tiền bạc mất đi không còn ý nghĩa gì hết. Thì đó là hai cái bản tin nó rất là nghịch lý với nhau. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi, vì bản tin này rất là quan trọng mà Tiến Dũng rất là may mắn có được ngày hôm nay. Quý vị cũng lưu ý giùm, nếu vị nào mà chúng ta mua cái insurance của xe, tức là auto insurance, thì theo những bản tin mới nhất cho biết rằng 49 tiểu bang cộng ngay cả District Columbia, tức là Washington DC đó, phải nói rằng có rất nhiều người chạy xe không có insurance. Và theo cái bản tin trên thì thấy khoảng 12% trên toàn quốc là không có insurance, những người chạy xe không insurance. Tức là 100 người đang chạy xe vòng vòng ở Hoa Kỳ là có 12 người không có insurance, tức là không có bảo hiểm, thưa quý vị. Và so với năm 2012 thì cho đến năm nay nó tăng lên một cách 75% increase, tức là nó so với một cái decade, tức là về 10 năm trước. Và năm nay thì nó tăng lên đến 75% số người ở Hoa Kỳ chạy xe không có insurance. Và như vậy mỗi năm Hoa Kỳ mất đi ít nhất là 2 tỷ 6 tiền bồi thường cho những người mà chạy xe không insurance. Và theo cho thấy thì những cái thành phố riêng về, Tiến Dũng lựa ra riêng về ở Texas, những thành phố lớn mà chúng ta biết rằng chúng ta thành phố nào chúng ta nên mua insurance nhiều, đó là mua những cái gọi là UM. Quý vị nên check insurance chúng ta lại có UM hay không. Tiến Dũng mới biết cái này cách đây vài tuần trước. Thí dụ như là El Paso thì có khoảng 15% người chạy xe không có insurance, tức là 100 người có 15 người. Thành phố Travis thì 13%, Bexar thì 14%, Tarrant là 13%, Dallas là con số cao nhất là 16% người chạy xe không insurance, và Harris là 15%, và Denton là 9.8%, Collin là 8.6%, Rockwall là 9.3%, Common là 11%, Ellis là 11%, và Johnson là 11%. Và đó là những thành phố lớn mà hầu như đa số những thành phố lớn như vậy đó, cái số người chạy xe không có insurance rất là cao. Cái lý do tại sao Dũng nói về quý vị mà coi cái insurance quý vị lại đó, mà nó không có cover cái UM, tức là uninsured motorist, thì những cái người đó không có insurance mà chúng ta cũng không có mua luôn đó, thì khi hai chiếc xe mà đụng với nhau đó thì chúng ta hầu như mất trắng. Vì insurance chúng ta không có đền, mà insurance người kia thì lại không có. Vậy thì quý vị nên check lại là nếu mà trong cái policy của quý vị mà cái chữ UM mà không có đó, thì chúng ta nên mua hình như là chỉ vài chục đồng cho 6 tháng, thì chúng ta nên cộng cái đó vào. Và bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin nói về thuốc men. Thì tôi cũng thấy bản tin này cũng khá thú vị, xin gửi quý vị. Vì trước đây thì cũng không biết bản tin này. Thứ nhất là biết rằng ở ngoài về cái counter, những cái pharmacy nhỏ nhỏ đó, họ bán Advil, Tylenol hay là Aleve hay là Aspirin. Mà chúng ta thấy nghĩ rằng cái thuốc nào cũng trị cảm hay trị nhức đầu, trị sổ mũi v.v. Nhưng thật sự ra mỗi cái thuốc nó có công dụng khác nhau. Tiến Dũng xin gửi quý vị bản sơ sơ, quý vị nhớ cái Tylenol đó chỉ có trị nhức đầu là hay nhất, còn ngoài ra chẳng hạn như bị hangover hay bị nhức tay chân hay là bị nhức xương gì đó hay là bị sốt, thật sự Tylenol không có tốt, chỉ có headache chúng ta bị nhức đầu, Tylenol number one. Trong khi đó thì Aleve, tức là Aleve nó chỉ trị như là hangover, chúng ta uống rượu sai nhức đầu gì đó, chúng ta uống một viên vào, hay là bị nhức cái cổ tay, nhức cái cổ chân gì đó thì Aleve là good number one. Rồi Aspirin không có trị những cái thứ như là fever hay là bị headache, nhức đầu hay là bị sốt hay là bị hangover, bị đau tai, không có trị được những cái đó. Chỉ ngoại trừ small, chỉ cái khi mà Aspirin nó chỉ uống để giúp cho chúng ta không có bị heart attack, tức là bị nhồi máu cơ tim, mỗi ngày một viên. Đó là cái lợi thế nhất của Aspirin, còn ngoài ra những thứ khác hoàn toàn không trị được. Nhưng mà cái thuốc mà trị được nhiều nhất, nào là bị fever, bị sốt nè, bị cramp tức là bị chuột rút, hay là bị hangover, hay là bị nhức xương tai, hay là bị đau răng, đa số cover hết là Advil hay là Motrin. Đó là một cái chai thuốc mà Tiến Dũng nghĩ rằng chúng ta nên có trong tủ thuốc của mình. Còn ngoài ra thì Tiến Dũng nói rồi, Tylenol chỉ trị nhức đầu là hay nhất, rồi Aleve chỉ là trị hangover, chúng ta nhậu xỉn uống một viên, hay là bị arthritis tức là bị nhức tay chân gì đó là uống một viên. Còn Aspirin chỉ có uống mỗi ngày một viên để giúp cho chúng ta không bị heart attack thôi. Còn ngoài ra, còn cái Advil hay là Motrin là trị tất cả mọi thứ, nhức đầu hay là bị hangover, bị đau lưng, đau chân hay là bị nhức răng cũng vậy, thưa quý vị. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những cái bản tin thú vị ngày hôm nay. Và không ngờ rằng bên cạnh cái lĩnh vực kinh tế thì anh Tiến Dũng cũng còn rành rất nhiều về lĩnh vực y khoa nữa, đúng không ạ?
Bản tin cuối cùng. Thật sự là Dũng cũng coi qua những cái trang mạng rồi những bản tin và Dũng gửi đến quý vị thôi, chứ Dũng không có giỏi nhiều về y khoa Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và hẹn gặp anh trong những chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Quỳnh Dung rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm mặc dầu ướt át nhưng mà có một ngày hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.